đem đạo vào đời. Chúa đã vào đời thì ngày nay sống đạo cũng là một cuộc tìm gặp Chúa chính trong cuộc đời. Đem đạo vào đời, sống đạo không phải chỉ nhìn lên, đọc một số kinh sách, giữ một số lề luật, mà sống đạo là gặp Chúa trong cuộc sống, đem Chúa vào đời, xích đời lại gần Chúa, lấy đạo để thánh hóa đời. Đem đạo vào đời là làm sao? Trước tiên là lắng nghe lời Chúa kêu gọi sống thánh thiện. Công đồng viết: Chúa Giêsu, thầy dạy và mẫu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dạy cho tất cả và cho mỗi một môn đệ, bất luận thuộc về địa vị nào, một đời sống thánh thiện mà chính Ngài vừa là đấng khởi xướng, vừa là đấng hoàn tất. Vậy các ngươi hãy trở nên trọn lành như Cha các ngươi ở trên trời là đấng trọn lành. Bởi vậy, Người đã sai Thánh Thần đến với mọi người để từ bên trong Ngài hối thúc họ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, cùng hết sức họ, và yêu thương nhau như Chúa Kitô thương yêu họ. Được Thiên Chúa kêu gọi và được công chính hóa trong Chúa Giêsu không phải vì công lao riêng, nhưng vì ý định và ân phúc của Ngài. Các môn đệ Chúa Kitô nhờ lãnh nhận phép rửa tội, bí tích đức tin, đã thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào bản tính Ngài, và do đó thực sự đã trở nên thánh. Cho nên với ơn Chúa, họ phải luôn luôn gìn giữ và hoàn thành trong đời sống sự thánh thiện họ đã lãnh nhận. Họ được thánh tông đồ khuyên sống xứng đáng như những vị thánh, và mặc lấy lòng thương xót, khiêm nhường, tiết độ và nhẫn nại như những người đã được Thiên Chúa chọn lựa, thánh hóa và yêu thương, và dùng hoa trái của Thánh Thần để thánh hóa mình. Nhưng vì chúng ta ai cũng có nhiều lầm lỗi, nên chúng ta luôn cần đến lòng nhân hậu của Thiên Chúa và hàng ngày phải cầu nguyện: Xin Thiên Chúa tha nợ chúng con. Trong thực tế, đem đạo vào đời là thánh hóa những việc làm hàng ngày, là đem tinh thần đức tin vào trong ý tưởng, trong lời nói, trong việc làm của bạn. Người ta hỏi ông Gandhi, nhà ái quốc và hiền triết của Ấn Độ: Sao ông không theo Kitô giáo? Nhà ái quốc trả lời: Tôi sẽ theo nếu người Kitô giáo biết sống theo phúc âm hơn. Xưa nay có nhiều người tự cho mình là công giáo, nhưng ý tưởng của họ không công giáo, không theo tinh thần phúc âm chút nào. Họ giữ đạo hơn là sống đạo, giữ đạo vì thói quen, vì tập quán cha ông để lại, vì lễ bái kinh kệ. Chúng tôi biết một bà rất sốt sắng kinh kệ, vốn dĩ là một điều tốt. Bà thuộc đủ hết mọi thứ kinh của nhiều địa phận và đọc sang sản. Bà có một cô gái đã gả chồng trong những nghi lễ long trọng. Ít lâu sau, cơm không lành, canh không ngọt. Cô về nhà tỉ tê với mẹ: Thay vì khuyên con lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo. Bà nói trước cả đại gia đình: Mày không ở được với nó thì về ở với tao, bỏ quách nó đi, tao kiếm cho thằng khác. Một số người nghe phải thốt ra: Chúa mẹ ơi, đọc kinh sang sảng mà phán ra những lời nghịch phép phong phối như vậy. Đạo chưa vào đời, trong đời của bà đem đạo vào đời là mỗi người tùy theo ân sủng và nhiệm vụ riêng của mình phải nhất quyết tiến bước bằng con đường đức tin sống động. Đức tin khơi động đức cậy và hoạt động nhờ đức ái. Bạn ở trong hàng ngũ những người tận hiến cho Chúa, hãy chu toàn thừa tác vụ mình cách thánh thiện và hăng say, khiêm tốn và can đảm, tìm thấy nơi thừa tác vụ mình một phương thế tuyệt diệu để thánh hóa. Bạn ở trong bậc vợ chồng và cha mẹ, bạn hãy suốt đời nâng đỡ và trung thành yêu thương nhau. Đối với con cái mà trong yêu thương bạn đã nhận từ Thiên Chúa, bạn phải làm cho chúng hấp thụ những học thuyết Kitô giáo và những nhân đức của Phúc Âm. Nhờ đó bạn nêu gương cho mọi người về mặt tình thương bền vững và quảng đại xây dựng bác ái huynh đệ, làm chứng và cộng tác vào việc sanh sản của giáo hội mẹ chúng ta, trở nên dấu chỉ và thông phần vào tình yêu Chúa Kitô đối với hiền thê người. Bạn hãy noi gương những vị thánh có tên tuổi hay âm thầm trầm lặng sống mầu nhiệm hôn nhân, những Monica, những Lolino, những Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Emmanuel Lê Văn Phục và bao nhiêu người khác. Vua Thánh Louis nước Pháp ngày thành hôn đã cho làm một chiếc nhẫn bằng vàng có khắc ba chữ Dieu, Thiên Chúa, Patrie, Tổ quốc, và Margarita, tên của bà vợ. Ngài được 11 con, 6 trai, 5 gái và là một quân vương hết lòng với Thiên Chúa, với Tổ quốc và với gia đình. Đem đạo vào đời còn là đón Chúa lúc vui cũng như lúc buồn. Lúc vui hãy vui với Chúa và trong Chúa. Nhậu nhẹt tự nó không phải là xấu. Hãy nhậu nhẹt trong Chúa như Thánh Phaolô đã nói: dầu khi ăn, dầu khi uống, hãy làm sáng danh Chúa. Là đón Chúa khi buồn, là khóc bên cạnh Chúa, khóc với Chúa như hai chị em Lazaro, là vui lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến. Ta hôn tay Ngài khi Ngài ban phát an vui, sao không hôn bàn tay Ngài trong giờ buồn tuổi đau thương? Ước gì những người đau khổ vì nghèo đói tật nguyền, đau yếu và những thử thách khác, hay bị bắt hại vì sự công chính, cũng biết kết hợp cách đặc biệt với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ để cứu chuộc thế giới. Vì trong Phúc Âm Chúa đã tuyên bố họ là người có phúc, và vì Chúa của mọi ân phúc, đấng đã gọi chúng ta đến sự vinh hiển muôn đời trong Chúa Giêsu Kitô. Sau khi chúng ta chịu đau khổ trong một thời gian ngắn, chính Người sẽ làm cho chúng ta hoàn hảo, vững chắc và mạnh mẽ. Sau cùng, đem đạo vào đời là đem tinh thần Phúc Âm vào trong các cơ cấu xã hội, trong sở bạn đang làm, trong các dịch vụ làm ăn, trong các công tác chính trị và xã hội. Anh chị em Công giáo Hồng Kông đang tổ chức chiến dịch bảo vệ sự sống, trong cố gắng vận động dư luận và nhà lập pháp để bãi bỏ một nghị quyết của tối cao Pháp viện Hồng Kông ngày 20 tháng Giêng năm 1978 cho phép phá thai. Nghị quyết mà Hội đồng Giám mục Hồng Kông gọi là một sự sai lầm và vô luân. Sống trong thế giới, người tín hữu phải tránh hai thái độ sai lầm. Một là bỏ bê công việc trần thế để chỉ lo việc đạo đức. Hai là lao mình vào những công việc trần thế và coi công việc này như không có liên quan gì đến việc đạo đức. Qua hai sự sai lầm trên, người ta tách biệt đời sống tôn giáo và đời sống nghề nghiệp hay đời sống trần thế, kể cả vấn đề văn hóa và giải trí, để theo cái gọi là luân lý cá nhân chủ nghĩa. Đức tin của bạn phải ảnh hưởng trên cả đời sống toàn diện và phải đem tinh thần phúc âm vào công việc trần thế, vào nghề nghiệp, vào các giao tiếp với người khác, vào văn hóa, vui chơi, giải trí, vân vân. Đối với người Kitô hữu, sao lãng bổn phận trần thế, tức là sao lãng bổn phận đối với những người lân cận, và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi mình bị đe dọa. Vì bổn phận trần thế là phương tiện để thực hành đức mến đối với anh em và đối với Thiên Chúa. Không thực hành đức mến là phạm tội toàn thể bộ luật. Cho nên sao lãng bổn phận trần thế hay tách rời nó khỏi ảnh hưởng của tinh thần phúc âm là không sóc đạo, không phải là người công giáo. Đem đạo vào đời còn là dùng khả năng đặc sủng của mình để rao giảng lời mặc khải một cách thích nghi. Có như vậy mới khơi dậy trong mọi quốc gia khả năng diễn tả sứ điệp Chúa Kitô theo lối riêng của mình, và đồng thời mới cổ võ được sự trao đổi linh động giữa giáo hội và những nền văn hóa khác của các dân tộc. Đem đạo vào đời là thấm nhuần cuộc sống bằng kinh nguyện như Chúa đã cầu nguyện liên lỉ. Chúa đã vào đời, bạn phải sống đạo giữa đời. Đem đạo vào đời, đó là thực thể và khuôn mặt mới của người Kitô hữu thời hậu công đồng vậy. Cầu nguyện. Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tinh kính vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.